Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người và hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe xong đoạn tin mừng, anh chị em có thấy có cái gì đó nó mâu thuẫn không? Có thấy rằng có một cái gì đó nó kỳ lắm? Nó kỳ ở cái phía người dân, anh chị em có để ý thấy không ạ? Nghe đoạn tin mừng xong có thấy cái đó không? Tại vì khi mà đọc tin mừng mà anh chị em để ý được những cái chi tiết thấy nó thú vị lắm. Còn nếu mình nghe chung chung, nghe thoáng thoáng rồi lúc mà giảng lại, lập lại bài tin mừng Chúa Giêsu dạy chúng ta thế này, thế này, thế này, rồi chúng ta phải thế này, phải thế này, phải thế này, lại thêm một mớ giao điều thế này, thế này, thế này, rồi amen, tắt đèn đi ngủ, chả có cái gì suy nghĩ, cũng chả thấy cái gì đánh động, cũng chẳng thấy cái gì tác động, và cũng không có cái gì thay đổi. Nhưng nếu anh chị em nghe lời Chúa mỗi ngày mà ngồi mình phân tích tỉ mỉ, nhìn xem thái độ của Chúa Giêsu thế nào, nhìn xem thái độ của người nghe lời Chúa thế nào, nhìn xem phản ứng của những người nghe lời Chúa họ ra sao, mình sẽ thấy rằng là một khi mà nghe lời của Chúa thực sự thì lời ấy phải tác động trên chúng ta. Một là theo, hai là gì cũng không biết nữa. Một là theo, hai là không theo thì chống, như là cái gì. Có khi mình không theo nhưng mà mình ngồi lì ở đó, nhưng mà có khi mình không theo mà mình trống. Vậy thì đối với lời Chúa, có khi người ta một là theo, hai là trống. Đối với lòng thương xót của Chúa cũng thế thôi. Người ta một là tin nhận, tín thác và lãnh nhận muôn vàn ân phúc từ lòng thương xót của Chúa, đấy là những người theo. Và ngược lại cũng có những người có lên, ngược lại cũng có những người không theo mà lại còn chống. Đã không theo, đã không tin, thậm chí bà còn lên tòa giảng nói rằng tôi không thích lòng thương xót của Chúa, tôi không chấp nhận cái lòng thương xót ấy, cho rằng đó là cái việc tầm phào, đó là cho rằng đó là cái việc mê tín thế này thế kia, rồi chống, không cho người ta nghe giảng, không cho người ta đi lễ lòng thương xót Chúa, rồi còn ra vạ cho cả những người mà đi nghe, đi cầu nguyện nữa. Thì thưa anh chị em, chuyện đó là chuyện bình thường. Có nhiều anh chị em cuống lên, hoảng hốt lên, nhưng thưa cha bây giờ chúng con làm sao bây giờ? Đó là thử thách. Đến với lòng thương xót của Chúa thì chúng ta phải chấp nhận có những thử thách. Và qua thử thách ấy được rồi thì mới biết rằng mình thực sự có tín thác hay không. Chứ còn không có thử thách, cứ vui vẻ đến cầu nguyện xong rồi Chúa ban ơn chữa lành, ban ơn khỏi bệnh, ban ơn trả hết nợ, ban ơn lấy vợ, lấy chồng, ban ơn du học, ban ơn thế này, ban ơn thế kia. Ta thấy đơn giản quá, ai trả theo. Như vậy thì rõ ràng Thánh Phaolô nói rằng tôi đến với anh em không dùng lời lẽ khôn ngoan của thế gian mà rao giảng. Lời lẽ khôn ngoan của thế gian rao giảng là sẽ dụ ngọt, dụ dỗ, dụ khị mình. Thôi đi đi được lắm, tốt lắm, hay lắm, không. Nhưng mà đến với lòng thương xót Chúa là chấp nhận thử thách. Cũng như Đức Giêsu Kitô nói lời Chúa cho người ta thì phản ứng của con người ta một là theo, hai là chống. Đây anh chị em nghe, nghe lại có thấy hay lắm, nghe không? Nghe không? Rồi nghe. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Đây bao nhiêu mắt? Đây mấy trăm con mắt đang đổ dồn về phía ai? Chết tôi rồi, chết chắc luôn rồi. Một con mắt nó đổ về còn đủ chết, còn đây mà cả hàng trăm hàng ngàn con mắt nó đổ dồn về. Một mình đứng ở trên này là cái đích cho người ta nhắm. Cười cũng chết, mà nhăn cũng chết, mà nghiêm cũng chết, mà khôn cũng chết, mà khờ cũng chết. Trăm con mắt nó đổ dồn về, nhếch mép cũng chết, mà gãi cái ngứa không được dám gãi, gãi cũng chết, mà không gãi thì không chịu nổi cũng chết. Rồi cười cũng chết, mà không cười cũng chết. Giảng dài cũng chết, mà giảng ngắn cũng, mà không giảng cũng à. Cái nào cũng thiên hạ mà, thế gian mà, biết đâu mà chiều người ta được, biết đâu mà chiều người ta được. Thưa anh chị em, cho nên nếu mà chiều người ta thì Phaolô nói rằng tôi không làm chuyện đó. Tôi đến với anh chị em, tôi run rẩy sợ hãi mà đến với anh chị em. Bản thân tôi thực sự thấy lời của Thánh Phaolô rất đúng. Đứng ở giữa anh chị em nói về lòng thương xót của Chúa, run rẩy sợ hãi mà đứng giữa anh chị em, run rẩy sợ hãi mà đến giữa anh chị em. Đến với giáo điểm tin mừng này, những ngày đầu tiên và cho đến bây giờ vẫn còn run rẩy sợ hãi mà đến. Run rẩy sợ hãi lắm, vì nếu mà tôi đến, tôi làm theo sự lựa chọn của mình. Lựa chọn của mình là ai cũng muốn. Này, anh chị em chọn nhàn hạ hay vất vả? To lên, nhàn hạ hay vất vả? Sướng hay khổ? Thoải mái hay là căng thẳng? Cái tự nhiên của chúng ta là như vậy. Tôi cũng vậy thôi. Về đây tôi cũng thích thoải mái, về đây tôi cũng thích nhàn hạ, về đây tôi cũng thích thong dong. Mà tội gì mà cứ phải cắm đầu cắm cổ mà làm mà sửa mà chữa? Tội gì cứ cắm đầu cắm cổ mà tìm tòi để làm sao mà đem lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em mình? Làm sao mà để cho cái nhà thờ này nó bé mà nó vẫn mát được, nó bé mà nó vẫn sạch được? Làm sao để cho anh chị em có thể đứng ở đâu cũng có thể nghe được? mà cũng có thể nhìn được nữa. Chăn trở lắm chứ thưa anh chị em, run rẩy sợ hãi mà đến đây. Mà nếu mình lựa chọn là yên thân, yên hàn, dễ khó, quá dễ. Tôi đâu có làm gì đâu mà không yên thân, không yên hàn. Về xưa sau thì tôi cứ để yên như vậy. Xưa 5 người đi lễ, giờ tôi cũng cứ 5 người đi lễ. Xưa lễ 15 phút đọc kinh 5 phút, thì giờ tôi cứ đọc kinh 5 phút, 15 phút. Cứ một ngày một lễ rồi thôi, đi câu cá, được không? Được không? Đi sang bên Cần Giờ bơi được không? Đi sang chơi với đảo khỉ, chơi với khỉ được không? Được luôn. Đâu ai nói gì, tại vì tôi vẫn làm tròn bổn phận là dâng lễ cho anh chị em. 5 người dâng lễ 5 người, 3 người dâng lễ 3 người, vậy thôi. Thế không ạ? Mà run rẩy mà đến đây mà cảm thấy sợ hãi, lạy Chúa con biết làm gì ở mảnh đất này, vì không có một ai cả, vì không có một sự trợ giúp nào cả, vì không có cái gì gọi là có đạo ở vùng này cả, làm sao đây Chúa? Run rẩy sợ hãi lắm. Mà nếu dùng cái lời lẽ của thế gian mà nói dụ dỗ họ đến, mỗi người đến được bao gạo đi về, chắc họ đến đông lắm. Rồi nếu mỗi người đến để cho một thùng mì đi về, đến không? Sao vậy? Đến được không? Không phải đến à, nhưng mà hết mì rồi có đến không? À, mà liệu mà có mì cho mãi không? Cho mãi không hết thôi. Cho nên bây giờ lạy Chúa, bây giờ làm sao để mà họ đến được với Chúa? Đêm nào cũng chăn trở, 1-2 giờ sáng cứ đi loanh quanh, nghe chó cắn, nghe ếch nhái nó kêu, ếch ngương nó kêu. Ở thành phố cả mấy chục năm coi giờ được nghe bản giao hưởng ếch nhái ếch ngương nó kêu đâu. Giờ về nghe ôm ôm ôm, lâu lâu ở trên nhà mấy con mèo hoang nó chạy rầm rầm rầm, mày hả trên này hả con, sợ gần chết. Thưa anh chị em, run rẩy sợ hãi lắm chứ. Vì lạy Chúa cũng biết làm cái gì. Mà nếu mà dùng lời lẽ của thế gian, dùng sự khôn ngoan của thế gian, thì rõ ràng mình được yên thân, mình được yên hàn, mình được thoải mái. Nhưng mà liệu đó có phải là ý của Chúa hay không? Thế không ạ? Liệu đó có phải là ý của Chúa hay không? Ý của Chúa là thế nào thưa anh chị em? Thưa anh chị em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi không dùng triết lý cao siêu, cũng chẳng dùng lời lẽ hùng hồn. Nhưng triết lý cao siêu anh chị em nghe xong rồi cũng ngủ, phải không? Những cái triết lý cao siêu anh chị em nghe nó xa lắc xa lờ. Cha nói cha nghe con không hiểu gì hết. Mà có khi tôi nói tôi cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa, chứ đừng nói. Thì có khi mình lấy sách ra mình đọc, có khi mình lấy bài giảng ở trên mạng mình download xuống rồi mình đọc, cũng hùng hồn vậy, cũng trôi chảy vậy, cũng ngọt ngào vậy, cũng bóng bẩy vậy, cũng văn chương vậy, phải không? Phải không? Nhưng mà anh chị em nghe có thấy đánh động lòng mình không? Không. Ôi giời cha, vậy con về con mở mấy ca nhạc cái MC nói còn hay gấp mấy ấy. Đúng không ạ thưa anh chị em? MC nó còn hay gấp mấy ấy, chứ cần gì phải đến đây vất vả như thế này. Thế thì Phao-lô nói là không. Mà thưa anh chị em, chúng tôi dễ bị cám dỗ làm cái chuyện đó, làm cái chuyện là dùng lời lẽ khôn ngoan của thế gian để lôi cuốn, để thu hút người ta. Nhưng thưa anh chị em, không bền đâu, chỉ chấp nhoáng thôi. Vì rõ ràng ngay cả Đức Giê-xu ngày hôm nay, khi mà người nói điều đó hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe, thì mọi người đều tán thành. Nhớ nhé, mọi người đều tán thành và thán phục. Không những tán thành mà còn thán phục. Người ta gọi là tâm phục, khẩu phục. Nghe lời Chúa xong thì mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ lời miệng người nói ra. Tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Chúa phán ra, chứ không phải tán thành và thán phục những lời khôn ngoan từ miệng con người nói ra. Hai cái khác nhau. Miệng con người khôn ngoan nói ra cũng có thể làm cho người ta tán thành, cũng có thể làm cho người ta không phục. Nhưng lời ấy không phải là lời ân sủng. Nó khác là khác ở chỗ đó. Lời con người có thể rất hùng hồn đấy, lời con người có thể rất hay đấy, bay bướm bóng bẩy đấy, văn chương đấy, nhưng không phải là lời ân sủng, vẫn là lời của con người. Người ta có thể tán thành, người ta có thể thán phục lúc bấy giờ mà thôi. Thưa anh chị em, lời đó phải là lời ân sủng từ miệng Thiên Chúa phán ra. Và Phao-lô là người chứng nhận chuyện đó rằng: hồi ở giữa anh em tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Ki-tô, mà là Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Hồi ở giữa anh em tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Ki-tô, mà là Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. Nhưng mục tử ngày hôm nay khi sống giữa con chiên có dám nói như vậy không? Ở giữa anh chị em tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giê-xu Ki-tô, mà là Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh thập giá. Hay là ngược lại, ở giữa anh em tôi biết hết mọi chuyện ngoại trừ chuyện Đức Giê-xu Ki-tô. Có không? Tôi đi tìm tiền, tôi đi tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị, tìm thỏa mãn xác thịt. Tôi biết hết mọi chuyện, chuyện gì tôi cũng biết. Giá đất tôi biết bao nhiêu tôi biết ạ. À. Giá vàng bao nhiêu hôm nay tôi biết ạ. À. Giá đô la hôm nay tôi biết ạ. À. Đi du lịch ở chỗ nào, ở Roma, rồi Ba Lan, rồi Fatima Lộ Đức cái gì là vàng tôi biết hết. Rồi chỗ nào sắp giải tỏa tôi biết ạ. À. Chỗ nào giá sắp bị đóng băng thì tôi biết ạ. Nhà này có chuyện gì tôi cũng biết ạ. Cái gì tôi cũng biết, mỗi Đức Giê-xu Ki-tô thì tôi không biết. Như vậy thì sao gọi là mục tử được, thưa anh chị em? Đúng không? Cái mà anh chị em khao khát nơi chúng tôi là chúng con đến đây để các cha cho chúng con biết về Đức Giê-xu Ki-tô, chứ không phải chúng con đến đây để chúng để mà nghe chuyện chính trị chính em, để mà nghe chuyện xã hội xã hèo, để mà nghe chuyện tiền và tiền. Không, chúng con đến đây chỉ muốn biết về Đức Giê-xu Ki-tô. Và tôi xác tín một điều là không biết gì khác ngoài Đức Giê-xu Ki-tô, ngoài lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Vì thế mà anh chị em đến đây trước sau vẫn như một, là đến để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Tôi chỉ có mỗi cái đó để nói với anh chị em. Nếu anh chị em tìm cái gì khác, tôi xin lỗi, tôi không đáp ứng được. Nếu anh chị em muốn biết cái gì khác, tôi xin lỗi, tôi không có biết đâu. Rốt vô cùng, dở vô cùng, tệ vô cùng và ngu vô cùng nữa. Nhưng nếu anh chị em muốn biết về Đức Giê-xu Ki-tô, về lòng thương xót, nào chúng ta cùng đến, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ. Nào ai muốn biết về lòng thương xót của Chúa giơ tay. Ai muốn biết về lòng xót của Chúa đến đây, ai muốn biết về lòng xót của Chúa giơ tay. Ai muốn biết về lòng xót của Chúa giơ tay. Ai muốn biết về tiền giơ tay. Ai muốn biết về giá vàng, giá đô la giơ tay. Mỗi con bé này bây giờ. Ai muốn biết về giá đất này bao nhiêu một mét vuông giơ tay. Ai muốn biết về xe hơi nào đi ngon nhất giơ tay. Anh chị em có giơ tay, tôi cũng bó tay. Tôi không biết, dốt lắm không biết đâu. Nhưng nếu mà muốn biết về lòng thương xót của Chúa, mời anh chị em đến và chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ và xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn phúc của Ngài xuống để người nói lẫn người nghe cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mà đến dưới anh chị em, như Thánh Phao-lô nói, tôi run rẩy và sợ hãi mà đến dưới anh chị em mở miệng ra nói về lòng thương xót của Chúa, đâu có phải muốn nói là nói run lắm, sợ lắm. Vì chính mình phải cảm nhận được đã, chính mình phải sống đã, mà phải dìm mình vào trong đó đã. Mà dìm mình trong lòng thương xót của Chúa là dìm trong đắng cay, trong tủi nhục, trong ê chề, trong mất mát, trong thiệt thòi. Dám không? Ai dám giơ tay? Ớn rồi, lúc nãy nghe thì nghe, ai cũng đến muốn nghe, mà bây giờ dám mà đến dìm mình vào lòng thương xót của Chúa để chịu đắng cay tủi nhục cùng với Chúa trên thập giá. Như Phao-lô nói, tôi giảng cho anh chị em là không nói gì khác ngoài Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá. Nào ai muốn biết xin giơ tay. Nhớ nha, đến đây rồi nghe về lòng thương xót Chúa, dìm mình vào lòng thương xót của Chúa rồi đắng cay tủi nhục ê chề, chịu không? to lên. Chấp nhận không? Chịu không? Ai chịu giơ tay. Rồi chơi luôn. Chơi luôn. Chết bỏ. Chịu không? Chết có Chúa đón đâu có bỏ đâu mà sợ. Đâu có bỏ. Chết về với Chúa mà mất gì đâu mà sợ. Vì thế đến với anh em tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Tôi nói, tôi giảng không dùng vào lời lẽ khôn khéo của con người, hấp dẫn của con người, nhưng dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Có vậy đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Nhưng dựa vào mãi lên, nhưng dựa vào và dựa vào những bằng chứng xác thực của thần khí. Cho nên thưa anh chị em, trong mỗi bài giảng, trong mỗi buổi chia sẻ, chúng tôi hay mời những anh chị em nào mà được ơn của Chúa, chúng ta lên đây để chúng ta làm chứng. Đây là bằng chứng của thần khí, đây là bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa đang thể hiện. Chính nhờ vậy mà mới có sức thu hút, chính vì nhờ vậy mà mới có sức thuyết phục. Vì đó là những người thật việc thật, vì đó là những bằng chứng xác thực của quyền năng Thiên Chúa đang thể hiện, vì đó là những bằng chứng xác thực bởi thần khí Thiên Chúa sai xuống mà nói, chứ không phải người ấy nói. Vậy thì bạn nào? Con. Rồi mời con. Rồi mời con lên trước. Rồi rồi con lên. Rồi bạn lên đấy. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào những con người được thần khí của Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn, mạnh dạn lên đây để loan báo và làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Rồi. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ con tên là Phạm Đăng Như Annie, con 16.
Con nói to lên, nói to lên mẹ mọi người mới nghe được. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Đoan Như. Dạ con 16 tuổi và con ở Oregon.
Ở đâu?
Dạ Oregon.
Oregon là ở đâu?
Dạ bên Mỹ.
Ở bên Mỹ, tên là?
Đoan Như.
Đoan Như, 16 tuổi, ở bên Mỹ. À, Đoan Như ở bên Mỹ học đến đâu và Đoan Như về Việt Nam là lần này làm gì? Nói to cho mọi người nghe.
Dạ con lớp 11 rồi.
Ừ.
Dạ và con về Việt Nam để con được Chúa lòng thương xót chữa lành.
Để xin lòng thương xót Chúa chữa lành. Con bị bệnh gì và con đã được Chúa chữa lành ra sao? Nói to lên cho mọi người. Nói to lên, nó mạnh lên, làm chứng phải mạnh dạn cho người ta xác tín vào.
Dạ con từ nhỏ con đã bị ngứa dị ứng á. Dạ mùa đông thì nên nứt, nó chảy máu. Rồi đến mùa hè thì con bị mụn nước với lại mủ á. Rồi đến con với mẹ thưa với cha, rồi cha với đặt tay cầu nguyện cho con, làm Chúa thương xót đã chữa lành cho con. Bây giờ con hết rồi, tay chân con nó lạnh lạnh hết rồi.
Con giơ tay cho mọi người coi.
Dạ.
Giơ cao lên, giơ cao lên, quay ra. Giơ ra như mặt trước, mặt sau. Cao lên, giơ cao lên. Rồi cho tặng cái tay thưa anh chị em. Rồi xin mời con là mẹ phải không? Rồi con đây con nói lại cho mọi người nghe. Em mới nói rằng em ấy từ nhỏ là bị cái bệnh tay chân nó bị nứt nẻ, rồi nó mưng mủ, rồi nó ngứa khó chịu lắm. Và bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay em mới về Việt Nam cùng với mẹ và đến giáo điểm tin mừng này cầu nguyện. Tôi thấy em hay lên, cứ đưa tay ra thì lúc mà tôi nắm cái bàn tay của em ấy, tôi cũng thấy tội nghiệp, thực sự là thấy tội nghiệp. Bảo nhị, tôi nghĩ bụng lạy Chúa, một đứa con gái nó còn trẻ như thế này mà xong mà tay nó sần sùi như là tay một bà lão hay là tay của ông Bảy ngoài làm vườn ngoài kia. Tôi thấy thương quá, chỉ biết lạy Chúa, xin Chúa chữa lành. Mà thực sự với anh chị em run rẩy sợ hãi mà cầu nguyện. Vì làm sao đây, ở bên Mỹ bao nhiêu là thuốc men, bao nhiêu là phương tiện từ bé đến giờ còn chưa chữa khỏi, huống chi mà đi về Sài Gòn, về đây đáng lẽ người ta đến bệnh viện Việt Pháp, đáng lẽ người ta đến những bệnh viện tối tân nhất, hoặc là người ta sang Singapore hay đi đâu mà chữa, chạy đến xuống giáo điểm tin mừng này, ở nơi mà mũi mòng vắt viết đủ thứ hết, ở nơi nắng lửa mưa dầu này, làm sao mà chữa đây? Lạy Chúa, xin Chúa tỏ uy quyền. Em mới đi, hôm giờ là tôi gặp anh em quen mặt nhiều lần, mà cứ cầm cái tay, mỗi lần cầu nguyện là tôi lại cầm cái tay. Mà có một bữa khi tôi cầm cái tay, tôi nói, ủa lạy Chúa, có phải là tay của nó nữa hay không đây? Lạy Chúa, cái tay này là tay nào? Cách đây mấy tuần con cầm một cái tay khác, bị lại một cái tay khác, hay là Chúa đổi cái tay của nó? Thưa anh chị em, xưa tay nó không có như thế này, nó sần sùi và nó ghê lắm. Xin mẹ nói tiếp về bệnh của em cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là mẹ của em, con tên là Thu Hằng. Bé nó bị nhỏ, từ nhỏ xíu á cha, 4 tuổi cha, 4 tuổi là tự nhiên nó bị nổi lên, nổi hết cả người luôn á cha. Rồi nó nứt ra mà nó đau lắm, nó khóc lắm. Rồi con mới dẫn nó đi bác sĩ thì họ cũng cho thuốc uống rồi cho thuốc bôi. Đi bác sĩ chuyên nghiệp á cha, bác sĩ già, thì cũng bôi thuốc vậy mà nó về nó cũng vậy thôi cha. Thì con sắp xếp dẫn nó về đây để cha đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thì lúc con thưa với cha thì cha đặt tay xong rồi cha nắm tay nó cha, thì về nhà tự nhiên biến mất luôn cha, tay láng o luôn đó cha. Xong dạ được con nói là để xin lên làm chứng đó, thì con sắp xếp là để cuối tháng đó cha. Thì hôm nay tiện con lên làm, dẫn bé lên làm chứng luôn.
Hallelujah.
Và con cũng nói là phần con cũng vậy, con bị đau đầu dữ lắm. Thì lúc con về cha đặt tay, con cũng thường xuyên xuống. Từ lúc con về tới đây thì ngày nào con cũng xuống. Thì cha đặt tay thì giờ con cảm thấy con bớt nhiều lắm, chỉ còn chút xíu thôi cha. Dạ con rất là hạnh phúc. Dạ.
Ở bên Oregon, ở bên Mỹ, con đã được nghe biết về lòng thương xót Chúa như thế nào để khi con về Việt Nam, thay vì người ta, hai mẹ con về thì người ta đi Nha Trang, đi Vũng Tàu, đi Sapa, đi Đà Nẵng để người ta chơi, người ta nghỉ, thì hai mẹ con ngày nào cũng lẽo đẽo đến cái giáo điểm tin mừng này. Con đã biết về giáo điểm tin mừng này, biết về lòng thương xót Chúa từ bên Mỹ như thế nào, và động cơ thúc đẩy con về đây, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha là con có coi trong trong con nghe từ ban đầu thì nghe trước ở lúc mà cha con ở nhà thờ Chí Hòa đó, thì con có nghe ở trong cha giảng, trong những bài giảng đó thì con có nghe, mà con cũng khát khao được về lắm cha. Từ lúc đó con của con nó bị nổi mủ rồi lên đó, mà không có sắp xếp về được bởi vì công việc ở bên đó đó cha. Thì kỳ này con cố gắng lắm, tự vì nó bị nặng quá đó cha, rồi con cố gắng lắm rồi con bay về đây luôn.
Con đang học về cái gì và ước nguyện của con trong tương lai con sẽ làm cái gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con bây giờ con học lớp 11, rồi đến mai mốt con lên đại học, thì con muốn làm ngành y cho em bé, tại vì con muốn giúp em bé trong những làng xa xôi á. Dạ.
Con khi con học ngành y, con làm bác sĩ rồi, con có trở về Việt Nam để giúp em bé nghèo ở Việt Nam không?
Dạ ước mơ con là làm vậy đó.
Hallelujah. Thưa anh chị em, ước mơ của con là như vậy, là được Chúa xót thương, và phần còn lại là thực hành lòng thương xót. Tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con về bên Mỹ, con chia sẻ cho mọi người, con làm chứng cho mọi người, để những người mà đang sống trong tiền bạc, những người đang sống trong quyền lực, đang sống trong danh vọng, biết được rằng là tất cả những cái đó không thể cứu chữa mình được. Chỉ có lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa, nơi thánh thể, nơi bí tích hòa giải, nơi chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, quyền năng ấy thi thố thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mình tín thác vào Chúa, nếu mình vững tin vào Chúa, kiên trì như vậy, sắp đến ngày đi về Mỹ rồi, Chúa mới ra tay. Thưa anh chị em, để trước khi về Mỹ, Chúa mời gọi, Chúa Thánh Thần đưa hai mẹ con đến đây để làm chứng cho mọi người rằng thì là chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa mới có thể làm được mọi sự, với điều kiện duy nhất là mình tín thác vào Chúa. Và khi đã nhận được ơn của Chúa rồi thì phải mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng và thực hành lòng thương xót. Như em nói, mong ước là học ngành y trở thành bác sĩ để trở về Việt Nam và phục vụ giúp những em bé đang gặp những đau ốm bệnh tật. Tạ ơn Chúa và chúc cho con lên đường bình an. Còn con vắn tắt chia sẻ cho mời con được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Đức Thắng, giáo phận Xuân Lộc. Con nay tới đây con có tạ ơn lòng Chúa thương xót ban cho gia đình con một đứa con gái bệnh 11 tháng, bệnh thận chứng thận hư. Rồi tháng nào cũng đi tái khám, rồi bác sĩ nói là nếu mà không có hết là đi chạy thận. Rồi con ngày nào con cũng xin Chúa lòng thương xót, con cũng đi 3 giờ con đi đọc kinh Chúa thương xót, ngày nào con cũng đọc hết. Rồi tối đêm con cũng đọc, con cầu nguyện con xin con gái con đặng hết bệnh. Rồi hôm bữa đó có cái chị kia, chị qua nhà chị nói chị ơi chị muốn đi không. Rồi con nói đi đâu? Đi lên cha cá bè đó, cha đó lên đặt.
Đi đâu, đi đâu, đi đâu?
Đi lên nhà thờ cha, chỗ đây đó cha.
Bà nói cái bè.
Nhà bè, chỗ nhà bè đó cha. Rồi con mới hỏi chị đó, chị nói đi rồi theo mấy chị ở trên này đó đi. Rồi con mới đi lật đật, con hai chị em con đi rồi chiều đó con về. Rồi sáng bữa thứ hai tuần sau con nhắn con về, thôi con ơi con đừng đi học, con về đi để mẹ dắt con xuống cha, đặng cha đặt tay con để con bệnh đó. Cái con của con nghe lời con của con 12 giờ bắt xe đi đi ngoài và về xuống nhà, giờ xuống về tới nhà 11 giờ cái mấy hai chị em với đứa con ra đường cái đón xe mấy chị rước đó cha, rồi mới lên xe đi lên tới đây. Rồi cha đặt tay cầu nguyện cho con của con, rồi nay con của con khỏe mạnh lại. Rồi hôm bữa đi tái khám bác sĩ nói là hết bệnh rồi, không có thấy thần chứng thần hư nữa, con cũng mừng lắm cha. Dạ.
Thưa anh chị em, Chúa làm những điều kỳ diệu. Tôi run rẩy sợ hãi và sợ lắm khi anh chị em đến xin đặt tay cầu nguyện, vì chính bản thân mình cũng là kẻ tội lỗi, là kẻ yếu đuối, là kẻ bệnh tật thân xác tâm hồn đủ hết. Mà nếu không có ơn Chúa thì làm sao mà có thể đứng vững được. Vậy mà lại phải làm cái công việc là đặt tay xin Chúa xuống ơn xuống trên cho anh chị em, run rẩy và sợ hãi lắm. Thú thật với anh chị em, người ta sẽ cười ruồi và bảo anh còn chưa ra cái gì mà cầu nguyện cho ai. Thưa anh chị em, chỉ có thần khí mới làm, quyền năng của Chúa làm trong cái yếu đuối, trong cái run rẩy, trong cái sợ hãi đó mà thôi, chứ không phải sức của con người. Như Phaolô nói, không phải sự khôn ngoan hay là khéo léo tài giỏi gì của con người, nhưng mà hoàn toàn là do quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Tặng cho con cái máy để con ra đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Chúc lành cho con. Con vắn tắt chia sẻ cho mọi người con được ơn gì của Chúa.
Con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con tên là Maria Trần Thị Kim Hoàng, con ở giáo xứ Thủ Đức. Đầu tiên là con được Chúa ban cho con thấy Chúa mà con không có nhận ra Chúa. Con chỉ biết cầu xin với Đức Mẹ thôi. Con rất là đau khổ, cuộc đời của con khổ dữ lắm cha. Nhưng mà rồi Chúa từ từ hướng dẫn con. Năm đó là năm 2001, con mất hết nhà cửa, con không còn cái gì hết. Rồi 6 đứa con, chồng con thì không có nghề nghiệp gì hết. Con quá đau khổ mà đi vô mướn cái nhà thì không có tiền mướn được cái nhà lớn ở nữa. Mướn cái nhà thật là nhỏ để rẻ tiền ở.
rồi con phải làm, suy nghĩ con tính toán con làm, đêm đó con không có ngủ được, con cứ đi tới lui mà con đọc kinh kính mừng thôi. Lúc đó con chưa có lần chuỗi nữa cha, con không biết lần chuỗi mừng coi, con chỉ biết đọc kinh kính mừng vậy thôi, cứ một hạt lệ cha thì 10 kinh kính mừng, một kinh sáng danh, con cứ đọc vậy đó. Thì con cứ đi bộ vòng vòng cái sân con đọc, con đọc kinh vậy. Thì đêm đó con thấy Chúa hiện ra, mà ở cái nhà thờ này nè cha, con thấy ở cái nhà thờ mà Chúa dẫn con đi lại cái chỗ mà cái đường đê, rồi cái nhà thờ vắng tanh không có người, rồi cái nhà thờ xong là không còn đường đi, con phải quay ngược ra. Thì con thấy vậy con cũng không biết là ở đâu. Rồi cái lúc đó mẹ con bệnh, mẹ con bệnh nặng lắm, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy á, thì con mới đi lên trên đó thì mẹ con bác sĩ nói là sẽ chết, bị 79 tuổi rồi mà bị xuất huyết não. Thế là con mới cầu nguyện, thì con nói bây giờ chỉ cầu nguyện xin được ơn chết lành thôi, thì con cứ hát thánh ca cha. Con hát thánh ca mà năm đó con cứ hát thánh ca nhỏ nhỏ con hát. Con hát mà cái ngày đó bác sĩ cho xuất viện về hết cái phòng đó là 8 người mà phòng số 9, lầu số 9 đó cha. Là Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ hiện ra là chữa lành hết cái phòng đó luôn cha. Rồi lúc đó cái bác sĩ thấy lu bu quá, bác sĩ nó mới kéo mọi người ra khỏi phòng đó hết trơn luôn, mọi người cho xuất viện luôn, thành ra không ai biết.
Thưa anh chị em, có khi là chúng ta có những giấc mơ, có những khi có những giấc mơ mà mình nói không rõ, người ta cứ tưởng là mình thấy thật, rồi nó dễ gây ra cái chuyện là hiểu lầm. Cho nên khi mình lên mình làm chứng thì mình nói là giấc mơ của mình, nhưng mà những cái giấc mơ đó mỗi Chúa ban cho mỗi người một cách khác nhau. Tại vì nằm mơ mà, có khi tại mình nghĩ gì nhiều thì mình hay mơ về cái đó. Mình nghĩ về tiền thì mơ thấy, nghĩ về xe thì mơ thấy. Có người mà thích đá banh mà đêm mơ mà sút một phát gãy chân vì sút ngay vào cái thành giường. Sáng như vậy thấy cái chân bị gãy vì sút vào cái thành giường. Cho nên là chúng ta nghĩ về cái gì thì mình hay mơ về cái đó. Nếu mình nghĩ về Đức Mẹ thì mình hay mơ thấy Đức Mẹ, hoặc là mình nghĩ về Chúa thì mình có thể mơ thấy Chúa được. Nhưng mà Chúa với Đức Mẹ mình đừng có chỉ dừng lại ở cái chuyện thấy bằng con mắt xác thịt, không cần thiết, không quan trọng. Cho nên anh chị em đừng có cứ thấy đâu bảo có thấy Đức Mẹ, có thấy Chúa hiện ra, hay là người này xưng mình là thấy Chúa, thấy Đức Mẹ. Anh chị em đừng có chạy đến, đừng có tin theo những cái chuyện đó, nó không quan trọng, không cần thiết. Vì Thánh Phaolô nói với chúng ta là cái sự yếu đuối của con người, run rẩy sợ hãi hèn kém của con người để cho quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện, để lòng tin của anh em không dựa vào lời lẽ khôn ngoan của loài người. Nhớ, cho nên khi mình lên là mình làm chứng, không phải là mình nói về những cái chuyện mà người ta nghe người ta dễ bảo là hoang đường hay hoang tưởng, rồi người ta tin theo rồi dễ bị ngộ nhận hiểu lầm. Nhưng Phaolô nói rằng không dựa vào sự lời lẽ khôn ngoan của con người, nhưng dựa vào lời chứng bởi Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng vậy, khi Ngài mở miệng ra Ngài nói là Ngài nói bởi ân sủng, miệng ân sủng nói lời của Chúa. Và người ta thán phục, người ta tin về cái miệng nói lời ân sủng chứ không phải miệng nói lời khôn ngoan khéo léo của con người. Cảm ơn con rất là nhiều, cho người tặng con một cái máy để con về con nghe lại những lời chứng, những người đã được ơn của Chúa, họ làm chứng cho Chúa bởi sự, không phải bởi sự khôn ngoan khéo léo của con người, nhưng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Và những lời chứng ấy hoàn toàn là xác thực vì đã được Thánh Thần chuẩn nhận. Cảm ơn con, tạ ơn Chúa, Chúa lành cho con. Rồi, sao bà lão? Bà lão có gì nói?
Dạ, con được nhiều.
Con tên gì?
Con Trần Thị Maria, Trần Thị Phú, ở họ Tế Nhâm, Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Con kính.
Rồi, con được ơn cái gì của Chúa nói ra? Con tắt.
Dạ, thưa con được ơn. Trước là ngày 2011, là đứa cháu của con 1 tháng tuổi đã bị ung thư thủy não, đầu có nước, là Chúa chữa cho lành. Rồi cái tới ơn nữa là con được đem hai người vị chồng về với Chúa, và một người rửa tội một bà lão là 84 tuổi. Và con cầu nguyện với cha về lòng Chúa thương xót cho má của dì Ba Phượng, nó cũng chết, sắp chết rồi mà bây giờ còn khỏe mạnh lại rồi. Rồi một chị nữa.
Dì Ba Phượng là sư ở đâu?
Sư ở Cái Nhâm. Bà sư Phượng ở Cái Nhâm. Rồi một chị nữa bị tai biến, rồi cũng bữa nay hết rồi, chạy xe đạp được.
Thôi, còn con thì sao?
Còn con thì hồi 2000 thì con bị phổi, rồi bị tim, rồi bị ra lên máu, rồi bị mệt tới đây nữa, bị lỗ mũi. Rồi mới đây là con bị ung thư cử cung. Nhưng mà con không có đi khám bác sĩ, con giấu con. Nhưng mà cái chị mà cùng với con nó ít hơn mà phải đi mổ. Con thì khỏi mổ, tạ ơn Chúa.
Rồi con đi loan truyền lòng thương Chúa bằng cách nào, chia sẻ cho người với một bà già 60 mấy tuổi. Rồi được rồi, cho cầu nguyện cho con. Rồi bà già 60 mấy tuổi, con đi loan truyền lòng thương Chúa bằng cách nào? Loan truyền lòng thương Chúa bằng cách nào?
Dạ thưa, đi ra loan tiền đi thăm bệnh nhân. Đi bằng xe đạp 4 cây số, 3 cây, đi tới vùng sâu vùng xa. Những người nằm một chỗ thì con cho cái máy luôn, còn những người con cho một tháng, con xin lại con cho người khác.
Cái đó mới là cái quan trọng thưa anh chị em. Cái đó mới là điều quan trọng. Hoặc là mình đạp xe 3-4 cây số rồi mình đi cho người ta nghe, vì mình không có mà, cho người ta nghe, tháng sau lấy lại cho người khác nghe. Ngồi xuống. Rồi mình đi loan truyền như vậy. Thưa anh chị em, có biết bao nhiêu là những người có xe hơi mà, thậm chí có cả máy bay nữa, thậm chí có cả phi thuyền nữa, mà có mấy người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên Phao-lô nói rằng run rẩy sợ hãi mà yếu kém đến với anh chị em. Đức Giê-xu cũng vậy, Ngài không đến bằng phi thuyền, Ngài không đến bằng máy bay, Ngài không đến bằng xe hơi, Ngài không đến bằng những phương tiện tối tân văn minh hiện đại, nhưng mà Ngài đến trong thân phận một em bé sinh ra trong hang đá Bethlehem, trong thân phận của một người mà sinh ra trong một gia đình bình dân, đến mức độ mà khi Ngài làm những điều lạ lùng thì người ta bảo: có phải là con cái ông du xe nó thợ mộc đó hay không? Mày đặt làm như ngon lắm. Anh chị em thấy không? Cái bà già này cũng vậy nè. Chúa đâu có cần phải những người tài giỏi, những người khôn khéo, những người giàu có, những người quyền lực không. Mà chính cái yếu đuối của Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đấy. Cái yếu đuối mà thiên hạ cho rằng yếu đuối đấy, cái mà hèn kém mà thiên hạ cho rằng hèn kém ấy, lại là sự khôn ngoan, lại sự giàu có của Thiên Chúa đấy. Cho nên trước mặt thiên hạ, người ta muốn chê, muốn trách, muốn gì thì kệ. Chúa bảo Faustina, con đừng có bận tâm, con cứ làm cái công việc như bà già này là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Bà cứ đạp xe đi 4-5 cây số, rồi có máy cho người ta thì cho, mà không có thì cho mượn rồi lấy lại cũng được, không sao. Rồi cho người khác mượn cũng được, không sao. Có biết bao nhiêu người đầy đủ mọi phương tiện, máy nào cũng có, mỗi máy nghe giảng lòng thương xót Chúa thì không có, có đúng không? Máy lạnh rồi máy gì cũng có hết, máy cỡ nào cũng có, mắc cỡ nào cũng có, máy nghe giảng lòng xót Chúa thì không có, mà có cũng không nghe, thì ăn thua gì đâu. Thưa anh chị em, cái sự khôn ngoan, cái sự giàu có của thế gian là gì trước mặt Chúa đâu? Không. Chúa dùng chính cái yếu đuối, cái nghèo hèn của người phụ nữ này, của cái con bé 17 tuổi lớp 6 này, rồi của cái bà cụ mà đứa con mà đứa cháu được khỏi bệnh này, rồi của người chị mà nằm mơ này, để cho chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng. Nếu mình tin thì Chúa làm được mọi chuyện. Để tặng cho bà cái máy, bà cứ phải cầm cái giấy đó, bà cứ đi làm gì, bà cầm cái này, cầm cái này, rồi bà đi thăm những cái người bệnh, đi tặng cho họ, chứ bà không đưa tôi làm gì hết. Bao nhiêu người bệnh đang cần, bây giờ bà làm cái công việc đó, bà đi tặng cho người bệnh, đi mau lên đường đi. Thưa anh chị em, nhưng nghe một phút nữa thôi, nghe cái kết cuộc đau thương, cái kết cuộc đau thương, tất cả những gì Chúa làm, kết quả là gì? Thưa anh chị em, là nghe vậy mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành để được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Thấy khủng khiếp. Thấy khủng khiếp lòng dạ con người. Mới trước đó là tán thành và thán phục, đúng không? Trầm trồ khen ngợi. Nhưng Đức Giêsu nói một cái sự thật. Cái sự thật đó là Thiên Chúa được sai đến và chữa lành cho những người ngoại giáo, ngoại đạo, chứ không phải những người trong đạo. Cho nên họ tức, họ bực. Vì những người ngoại giáo, ngoại đạo họ tin vào lời Chúa, tin vào quyền năng của Chúa. Còn những người trong đạo thì gần chùa gọi bụt bằng anh. Những người mà trong đạo thì coi thường. Nói rằng ôi cái ông này con bắt thợ mộc mà làm cái gì. Anh chị em thấy họ chỉ đánh giá qua cái bên ngoài. Chú bảo tôi biết rồi, có phải công tính nói là hỡi thầy lang hãy tự chữa cho mình phải không? Và tôi cũng biết luôn một cái câu rằng không một tiên tri nào được vinh dự ở quê nhà. Cho nên đúng cái điều ấy áp dụng vào Chúa Giêsu, họ coi thường. Rồi Chúa Giêsu nói một cái sự thật, họ không chịu nổi, họ lôi Chúa Giêsu lên và họ tính xô xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn băng qua giữa họ mà đi, băng qua tất cả những lời thị phi của thế gian mà đi, băng qua tất cả những lời khen chê của thế gian mà đi, băng qua tất cả những lời đe dọa, đe nạt của thế gian mà đi, băng qua tất cả những gì quyền uy, danh vọng, chức tước, tiền của thế gian mà đi. Đi về đâu? Đi đến với lòng thương xót của Chúa. Amen.